thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới.
Vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp. Một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư khuyên nhủ chúng ta phải lo tu thiền để lập lại trật tự, đâu vào đó thì mới hòa hợp với thanh quang điển lành của Ngài. Từ khi chúng ta giáng lâm đến nay, Thượng Đế luôn luôn chiều chuộng và đi theo bên chúng ta. Ngài luôn luôn thanh lọc biển yêu của Ngài trong nội tâm của chúng ta, để chúng ta thấy rõ chúng ta nhiều hơn. Vì tâm tối cho nên sa mê phàm tục, sa mê trong tánh ý, phần hồn phải chịu thảm bại tại thế. Ngày hôm nay chúng ta hiểu được chân lý thì phải tức tâm nhiều hơn và trở về làm chủ chính mình, không giao quyền cho lục căn lục trần nữa. Chính ta là chủ và phải cương quyết hướng thượng, hòa hợp với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ thì mới giải quyết được chuyện của nội tâm. Sau đây, chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe một trích đoạn bài giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng trong khóa 4 tại Thiền viện Vĩ Kiên tháng 5 năm 1986.
Cho nên các bạn cố gắng tu thiền. Trong giai đoạn đầu, đâu nó quy nguyên vào đó trật tự rồi thì thanh quang điển lành hòa hợp với các bạn là một. Các bạn giang lâm Thượng Đế đã sống với các bạn từ ngày nay, đâu có bỏ các bạn, chiều chuộng các bạn, đi theo bên bạn, muốn gì cha cho nấy, không bao giờ mà từ chối. Người cha thương yêu không bao giờ từ chối, luôn luôn thanh lọc cái biển yêu của Ngài trong nội tâm của các bạn, để cho các bạn thấy rõ các bạn nhiều hơn. Các bạn đang sa mê trần tục, sa mê trong tránh tánh ý, sa mê sự phàm trược, tưởng dục là chánh, dục là thiên đàng, mà kỳ thật dục là nghiệp, là nạn đó bạn. Trong giây phút mà gây đại nạn triền miên lôi cuốn cho phần hồn phải thảm bại tại thế. Đáng lẽ đã đi lâu rồi, nhưng mà bây giờ cứ lôi cuốn mãi. Đó, cho nên ngày hôm nay chúng ta hiểu được chân lý rồi, chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta phải thức tâm nhiều hơn. Chúng ta phải trở về làm chủ, không giao cái quyền chủ quyền cho bất cứ một ai nữa. Lục căn lục trần không được quyền làm chủ, chính ta là chủ. Phải cương quyết hướng thượng, tộc đảnh trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, các bạn phải hòa cho đến được, các bạn mới giải quyết được việc của nội tâm. Ánh sáng triền miên chiếu rọi, trong giấc ngủ cũng có ánh sáng, thì không bao giờ có sự tâm tối lôi cuốn các bạn. Chúng ta đã qua thử thách rồi, cuộc đời nửa đời người rồi, học biết bao nhiêu sự thử thách của trường đời, phạm rồi tái phạm, biết bao nhiêu chuyện rồi, mà thề rồi thề, tình của tái thề, thề hoài rốt cuộc không hành. Cho nên tội đó của ai? Tội đó của chính ta. Tội gì? Tội trượt đó các bạn. Các bạn đi vô giới trượt, các bạn tưởng là các bạn thanh, rồi các bạn ôm vô cái trượt đó, rồi nó hành các bạn, hành triền miên mà tháo gỡ không được. Cho nên ngày hôm nay chúng ta biết được rồi, cái thanh, chúng ta nung nấu cái thanh để đi tới. Khi mà các bạn nung nấu cái thanh, các bạn đã co lưỡi răng kề răng, đấm cửa thế gian, mở cửa thiên đàng ngay trung tim Bồ Đạo, thì các bạn cố gắng đâm cửa đi. Nói ít lợi nhiều các bạn ơi, nói ít chừng nào các bạn dễ quy nguyên, nói ít chừng nào các bạn dễ quan thông, mà nói nhiều chừng nào thì các bạn bị lôi cuốn và tạo nghiệp, thì các bạn bị cột ở trong gốc cây đó chứ đi không được đâu, thấy vậy mà đi không được. Cho nó khổ vô cùng, phải hiểu cái đường tu. Chứ ngày hôm nay chúng ta hiểu đường tu, và khi chúng ta nói ăn năn sám hối là thật sự ăn năn sám hối, trở về với chính mình, chắc chắn như vậy, không có thay đổi nữa. Vì mình thấy rõ cái thể xác này cấu trúc bởi siêu nhiên mà có, có mặt trăng, mặt trời, có trời đất, cả tiểu thiên địa trong thể xác này có. Chúng ta nên khai thác nó ra để hưởng đời đời một cái cảnh chư Phật đã đặt và chư Phật đã ban cho chúng ta, thấy rõ rằng cái tiểu thiên địa này là cái nơi trú ngụ cuối cùng của tâm linh chúng ta. Mà nếu chúng ta không gom nó về thì tương lai chúng ta không có chỗ ngự ở nơi niết bàn. Cho nên chúng ta người tu là lo xa, không phải lo gần. Làm việc cho nhiều kiếp ở tương lai, không phải là làm việc cho trong một kiếp này. Không phải cầu xin trong giây phút này, nhưng mà thực hành để tự đạt. Cho nên các bạn đã làm mẹ, làm cha trong gia đình, làm con trong gia đình, thấy rằng người nào cũng có gốc rễ hết, cũng có khả năng phát triển, mà chỉ thiếu thực hành mà thôi. Cho nên ngày hôm nay chúng ta biết đường lối thực hành, tránh thanh tịnh, nên giữ sự thanh tịnh đó mà thực hành, quý giá vô cùng. Và các bạn vạch rõ cái chân tướng của các bạn là từ không mà có, chứ đừng ôm cái co mà loạn động, đừng ôm cái địa vị tạm bợ không hiểu mình. Địa vị đó không có giá trị. Hiểu được ta là không, ta từ đại thanh tịnh là không không mà đem tới xuống thế gian này, chúng ta quy không thì chúng ta mới thấy nhàn hạ. Ta không có chấp vào tướng nữa, không có chấp vào địa vị nữa. Nhưng chúng ta thấy rằng những người chấp về địa vị là những người đau khổ, tự trói buộc. Chúng ta lấy lòng từ để cứu độ họ, để cho họ thức tâm và tự tránh những sự sai lầm của chính họ. Cho nên đường đi rất rõ rệt. Người tu vô vi đã tham thiền rồi thì thấy rất rõ rệt. Vì tương lai cái xác bạn là không, và không không phải cái xác của bạn. Nếu xác của bạn, bạn có cơ hội ôm nó đi chôn rồi, không có cơ hội đâu bạn. Ai chôn ở đâu? Cái gì bạn đang có, đang đeo vòng vàng cũng thiên hạ lấy cho, không phải của bạn. Nhưng mà vỏn vẹn cái tâm thức là của bạn. Bạn phải giữ cái tâm thức để mà sống, sống đời đời và không bị lệ thuộc. Vì hồn của bạn bất diệt rồi mà, điểm linh quan đó không có thế nào mất. Chính bạn bằng lòng chôn vùi trong tâm tối thì nó tâm tối, mà bạn cố gắng đem nó lên sáng thì nó sáng đời đời. Cho nên bạn cũng đi một vòng quanh cả càn khôn vũ trụ rồi, đồng đi với Thượng Đế trong trược và thanh rõ ràng. Ngày hôm nay phân ra té ra, mình đã đi với cha mình rồi, mình đã học với Ngài, mình đã từng sống với Ngài, và mình quên quyền năng tiếp tục của chính mình. Cho nên trở về để sử dụng quyền năng đó, cầm cái một lo trì niệm Phật. Khi các bạn trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật để chi? Để tạo luồng điện từ ái tương đồng với luồng điện yêu thương của người cha, của Thượng Đế. Thì khi mà chúng ta có luồng điện đó rồi thì chúng ta đâu cần phải mở miệng, chúng ta đâu cần phải trang hoàng cho đẹp để cho mọi người nghe. Không, chúng ta dùng cái vòng điện từ ái đó trong thanh tịnh là các bạn phóng đi được rồi. Cho nên các bạn ngồi đó mà làm việc rất nhiều, ngồi đó mà không ngừng nghỉ hướng thượng để hướng độ vạn linh đang đắm chìm trong ba cõi. Các bạn thấy không? Không phải số người này khổ đâu, thiếu gì người khổ trong địa ngục. Các bạn bước xuống thềm địa ngục, các bạn nghe nó khóc rần trời hết, khóc biết bao nhiêu là khóc. Tại sao nó phải khóc? Chính nó đã ràng buộc nó, nó tạo sự đau đớn cho nó. Nó biết đạo, nó không tu, và nó tạo như sự tranh chấp, rồi rốt cuộc nó đánh nó. thấy sự công bằng vô trời. Thượng Đế rất công bằng. Con muốn gì cha cho nấy. Chửi đi, chửi thiên hạ đi, trách móc thiên hạ đi, phiền hà thiên hạ đấy. Rốt cuộc là mình trói buộc mình trong sau giờ phút lâm chung là phải giam vào trong cái góc đó. Chính mình buộc mình. Luật nó có, luật trời mà. Chúng ta đâu có bỏ luật trời được. Các bạn nói tôi sống ở đời mà ông nói chuyện luật trời. Đời có chút xíu thôi. Luật trời nó chiếm tới 80% lời. Đời 20% là nhiều lắm. Mà có thể nói luật trời 100% nữa. Không có sự thông minh của người làm sao đặt ra luật ở đời. Thấy chưa? Toàn là luật trời không. Nhân quả rõ ràng, chúng ta hiểu cái này và tự tránh chúng ta mới tiến được. Cho nên các bạn nói tôi tu muốn giải trượt, tôi muốn thanh nhẹ, tôi muốn thành Phật, mà tôi ôm cái sự tranh chấp sân si, làm sao tôi thành Phật được? Căn bản của các bạn là Phật tiên, mà các bạn không chịu bỏ động tìm tịnh, làm sao các bạn đi tới Phật tiên được? Cho nên các bạn đang ngồi tham thiền đây là các bạn ước vọng trở về một vị Phật. Thì hành động các bạn luôn luôn nuôi dưỡng cái tâm từ vô vị Phật trong tâm các bạn. Đang làm việc với chư Phật, đang làm việc với chư tiên, đang làm việc với Thượng Đế, thì hành động các bạn khó sai lầm. Còn bạn cứ quên Thượng Đế mà bạn ngồi làm cho mạnh để đi đánh lộn, cái đó là ngày càng tâm tối rồi không đi được. Cái pháp đây là giải ra chứ không phải trụ để đánh người, trụ để kích động người, trụ để ăn thua người. Không, trụ để cởi mở cho ta và ảnh hưởng người khác, để người khác đồng mở đồng đi với chúng ta, mới đem được thiên đàng xuống thế. Cái cảnh thương yêu mới thật sự cởi mở và nhiều tiếng lẫn nhau. Ngay trong gia đình chúng ta là một người cởi mở, người cha trong gia đình cởi mở thì lập cái hạnh cho gia đình quá tốt. Mà người ta muốn cởi mở thì người cha phải nhịn nhục. Nhịn nhục tối đa mới thấy sự sai lầm của các con, mà dụng kỹ thuật từ bi để mở tâm mở trí cho các con, thì cái gia đình nó mới có cái hạnh tốt. Cho nên các bạn, tại sao các bạn về cái căn nhà vô vi này các bạn thấy nó thoải mái? Vì nhà của các bạn đã đóng góp. Các bạn không phải đóng góp về tiền bạc. Các bạn có thể nguyện rằng tôi muốn đóng góp cái sinh mạng tôi để cứu người. Tôi muốn đóng góp từ điển của tôi để tôi cứu người. Đó là cái ý nguyện các bạn khi bước về rừng núi thanh đẹp như thế này. Và Thượng Đế đã cho các bạn có một cái gia đình đầm ấm giữa anh chị em. Trước khi chưa tu đều khác tánh, nhưng mà ngày nay đồng một con tim, đồng một ý chí xây dựng giải thoát, thì có phải đi về cơ quy nhất không các bạn? Ngày hôm nay ta bước vào trong căn nhà ở trong cơ quy nhất rõ ràng. Cho nên ăn năn hối cải nhiều hơn nữa. Càng ăn năn càng hối cải, càng sám hối, thấy rõ, thấy rõ, thấy rõ ta không tốt, thấy rõ ta tâm tối, thấy rõ ta không biết đường đi. Rồi ta về căn nhà này, ta thấy căn nhà này thanh nhẹ vô cùng. Chúng ta hưởng cái ý thanh này, và chúng ta xây dựng cái ý thanh này, và xây dựng cả niềm tin, cũng như hoa sen nở để dân trở trong một tâm hồn trong sạch, tuyệt đối khai triển tâm linh để làm việc cho đấng tối cao. Ngài đang mong chờ, Ngài đang phí biết bao nhiêu công mà để chúng ta đóng góp. Nhưng ngày hôm nay chúng ta thức tâm rồi, chúng ta thấy sự đóng góp là quan trọng. Chúng ta đã hành được một giai đoạn rồi, chúng ta cần đóng góp. Chúng ta thấy rõ nhiều người chưa tu về pháp lý cũng đã hành. Hành chỗ nào? Làm cha, làm mẹ, làm kích động và phản động đủ chuyện rắc rối trong gia can, từ trong cho tới ngoài, là đã, nó đã điêu luyện tâm hồn chúng ta. Bị kẹt rồi không có thoát được, chúng ta nghĩ ai? Chỉ nghĩ Thượng Đế. Đó, những người đó cũng được chứng tâm. Quá khổ chỉ biết kêu trời. Mà kêu trời rồi thì ta học tánh chất của Đức Ông Trời, tánh chất thương yêu của Ngài, thì tự nhiên ta đi tới chỗ quan thông. Thượng Đế là vô cùng thương yêu. Nếu Ngài không biết thương yêu là Ngài mất cái vốn rồi, mất cả trật tự của cả càn khôn vũ trụ. Cho nên cái lòng từ ái của Ngài vô biên. Cho ngày hôm nay quý vị làm cha làm mẹ, cái lòng thương con cũng vô cùng. Bạn có thể nói với con của bạn là bạn thương con bằng cách nào, nói không được, giấy mực tả không hết kìa mà. Lòng thương con, lòng đứa con có hiếu thương cha nó, nó không có thể viết cái thơ nào mà nói cho cha nó biết rằng nó thương cha nó. Đó. Cho nên cái pháp luân thường chuyển là hai cái chu lực nó tương đồng như vậy. Một cái mở đi lên và một cái đi xuống, móc đi lên. Cho nên ngay chúng ta trung tâm bộ đầu mà mở điển rồi thì cái pháp luân thường chuyển của càn khôn vũ trụ nó rút chúng ta lên. Cho nên cái đầu các bạn được rút. Rút rồi thì các bạn nằm xuống ngủ, thấy cũng như giấc chiêm bao, mà kỳ thật các bạn đi trở về cái căn cơ tiền kiếp của các bạn. Rồi từ đó các bạn nhận định và đi lên nữa, khai thác cho thức khủng. Thấy rằng trước kia tôi cũng làm, ông này ông nọ cũng đi đến đâu, rồi bây giờ tôi tu giải thoát, may ra tôi mới được an tịnh. Nếu mà kiếp trước tôi có khả năng đạt tới cái quan quyền như thế đó, mà có thể giao cho tôi kiếp này thành đạo, thì tôi nên tiếp tục. Vì kiếp trước đã cho tôi nhiều uy quyền, nhưng mà tôi không thành đạo và chả cứu được ai. Rồi càng ngày tôi lâm trần, tôi lại sống trong chỗ tham dục độc tài. Bây giờ tôi thức tâm rồi, tôi mở, tôi trở về, tôi về về quy không, tôi về cái chỗ không, tôi mới được an định. Nhất trần bất nhiễm. Nếu tâm tôi còn nhiễm sự trần trược nữa, làm sao tôi được an nhẹ được.
Bài thuyết giảng tới đây đã chấm dứt. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe một trích đoạn nhạc phẩm Yêu Cha, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do Mai An phổ nhạc, được trình bày qua giọng hát của Tuyết Trinh, gửi đến quý vị.
Con lại yêu nhiều, nhớ cha lại đạt những điều cao siêu. Thanh bình tâm thức càn yêu, con hòa chân khí từ yêu chân tình. Yêu cha con lại yêu nhiều, chan chê quý mến lại càng biết yêu. Yêu cha cảm hóa được nhiều, cha yêu nhân loại trao tình mọi nơi. Yêu cha
để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Tương tác cái tình thương yêu đối với là tất cả mọi người, đối với cha mẹ con cái, tình thương của mọi người có được không? Hay là mất
được? Cũng là một. Bởi vì nếu mà anh xây dựng và anh biết thương yêu cái thể xác này, là anh người hiếu nghĩa, anh mới thương yêu cha mẹ. Cha mẹ mong anh ở đây làm gì? Mong anh bình an. Nhưng mà biết xây dựng cho cái thể xác này được bình an, tế bào này được phát triển, lưu điển được luân lưu dễ dãi, và hơi thở điều hòa. Để từ hơi thở đó anh nhận thức ra chính cha ở trong anh, tình thương của Thượng Đế trong anh, ở trong nhịp thở của anh, từ lúc dài cho tới lúc ngắn, mà lúc ngắn cho tới lúc dài chỉ Ngài chuyển cho anh mà thôi, chứ không có một người khác giúp đỡ anh. Ai hiểu anh bằng hơi thở của anh hiểu anh? Có phải Đấng Cha lành không? Mấy ai hiểu? Rồi nói cha ơi, cha ở đâu? Thượng Đế ở đâu? Cha đó, Thượng Đế đó mà không thấy hơi thở của anh nữa. Thấy không? Không có hơi thở lấy gì có sự sống. Mà cái hơi thở đó là đo lường cho vô cùng vô tận. Hơi thở không phải như một khúc ngắn như anh tưởng tượng đâu. Thấy không? Thoạt lớn, thoạt nhỏ, mà thoạt thanh, thoạt trực, đó là Ngài. Nhưng mà mắt phàm không thấy, không hiểu Thượng Đế là ai. Đi tìm Thượng Đế. Thượng Đế trong ta, không biết tìm. Chư Phật trong ta, không biết ngộ. Thanh thiện trong ta, không biết ngộ. Tà ma quỷ quái trong nhà ta, không biết sửa trị. Thì nó phải xâm chiếm. Cho nên cái pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai là vậy. Ráng tu đi, thực hành rồi sẽ thấy. Những gì tôi nói cho anh đây là tôi đã thực hành và tôi thấy và tôi chứng nghiệm, và tôi đang sống hẳn trong trình độ đó. Tôi mới nói, còn tôi chưa sống được, tôi chưa chịu hơn. Biết đâu nó. Anh thấy không? Đã. Cho nên cố gắng đi. Phước đức lắm mới được nghe cái đó. Hồi nào giờ không ai cách nghĩa cái đó. Và ta nghe cái chuyện ảo ảnh xa lắc chắc còn thiệt là anh ngồi ra anh thở anh thấy. Cha đó, Thượng Đế đó, Phật đó, trời đó, ma quỷ cũng đó, không có xa đâu. Nó chạy khắp trong tiểu vũ trụ quá. Dù bây giờ anh muốn làm chủ, anh muốn thành lập cái tiểu vũ trụ đó, biến thành cái xa vệ quốc, anh phải làm thế nào? Anh phải ở trong tinh thần vĩ đại, kiên cố, khai triển mọi năng khiếu của nội tâm, nội tạng. Mở đặt Phật. Thấy chưa? Thấy nó dễ nhưng mà khó. Còn cái những người ta tu mà phong chức bận áo đốt đầu, nó thấy nó khó lắm. Nhưng mà cái việc đó dễ làm, gan chút là được. Còn cái của chúng ta làm thì dễ đấy nhưng mà khó. Khó chỗ nào? Khó cái huệ của anh mở rồi anh mới thức giác, anh mới chứng minh rõ rằng cái nguyên lý của trời đất nó như vậy, không thay đổi. Không tròn mà không méo, không thay đổi, không dư mà không thiếu, mà là chân lý. Thấy chưa? Cho nên cái chuyện tu nó cũng có kỳ công, tùy theo cái thời đại của Thượng Đế ban ân. Cho nên chúng ta được cái ân lành hiện tại, chúng ta có học ân để đàm đạo trực tiếp với Thượng Đế, là có người chỉ dẫn cho ta thấy rằng hơi thở ta là Thượng Đế, chỉ có quyền ban luận trực tiếp với Thượng Đế. Các bạn có thể bàn bạc thâu đêm với Thượng Đế cũng được, nếu pháp luân thường chuyển đủ là thấy rõ, không có mất Ngài và không bao giờ mất bạn. Cho nên lo chuyện đời vô ích, nhưng mà lo chuyện đạo rồi chuyện đời tự nhiên nó sẽ đến. Ăn không hết đó. Nhiều người lo nghèo lo khổ để dành dư tiền cho nhiều, chết thiệt rồi cái tiền hòm đóng mấy ngàn đủ rồi còn dư thiên hạ lấy hết. Mình cũng chẳng có gì. Nghe không? Mà rốt cuộc là tâm linh nó mất, hồn vía tiêu tan. Còn chúng ta khác, chúng ta xây dựng tâm linh cho có hồn vía đầy đủ hội tụ, là một vị xứng đáng, một người con ngoan của Thượng Đế và thay Thượng Đế làm việc là thế thiên hành đạo. Thấy chưa? Cái sự mong muốn của chúng ta ở đây sống lâu để chi mà ăn mà giữ không được ăn gì, không có cái món nào mình giữ được hết. Tiền bạc của kho để trong nhà băng nó cũng giữ không được, đau cái bệnh căng xe là nó ra hết, không có ai giữ được cái gì hết. Nhưng mà các bạn chỉ giữ sự sáng suốt và tâm linh mà thôi, cái đó là cái đời thật bất diệt. Mà giữ được cái đó là vật chất các bạn không có thiếu. Tôi nói rõ cho các bạn nghe, Thượng Đế thường thường nói rằng các con tu đi, cha không có bỏ các con. Nói vậy nhưng mà người thế gian đâm ra mê tín, cung cha lại cha để cha không bỏ. Nhưng mà kỳ thật các bạn chịu tu thì các bạn ăn không hết. Thấy không? Nó còn hay hơn, trực tiếp hơn. Tu bổ sửa chữa nó đâu có hủy hoại. Còn không chịu tu bổ sửa chữa thì tự nhiên nó hữu hình hữu hoại. Tiền bạc cho nhiều rồi cũng tiêu tan. Chứ còn mưu sâu ai cũng có thể đạt được. Nhưng mà hành tới hay là phải. Vì tôi bây giờ mưu kế gì tôi đạt cũng được hết. Rồi một ngày kia tôi rung tay rung chân thì tôi làm được gì? Tôi nói rất hay, nhưng mà tôi làm được gì? Tôi phải lo cái hành lý của phần hồn có thể. Để tôi đi. Khi tôi ra đi và tôi được trở về nguồn cội với không có sự rung động chậm trễ nữa, tôi chỉ đi thẳng một lèo tơ năm, rồi tôi sẽ làm. Tôi là người chấp nhận làm việc mãi mãi, đời đời kiếp kiếp không ngưng. Không phải là con người để hưởng thụ. Sống với cảnh gì chúng tôi cũng khổ. Khổ sướng tôi coi cũng như nhau thôi. Không có cái gì khó khăn đối với tôi. Cho nên mỗi khi mà các bạn đến đây rồi, được nghe qua cởi mở và thấy vị trí của mình, thấy mình có thể đắp thắp sáng cái đèn lòng của mình để mình tiến tới cứu độ nhiều người, rồi để ý lại mấy bao nhiêu người chưa được nghe cái này, mình được nghe, mình được thức giác, mình được gom vào trong một cái duy thức. Cặp mắt tôi xem cũng là thức, lỗ tai tôi nghe tôi cũng là thức, lỗ mũi tôi nghe tôi cũng thức, miệng tôi nói tôi nghe tôi cũng thức. Mà ý nghĩ của tôi cũng gom về thức, tôi chỉ giữ một thức mà thôi. Thì tâm tôi không lọc. Thấy không? Cho nên phải mượn cái pháp để làm gì? Cái khứ trực lưu thanh là cái bản thể nó bày đủ nhiều chuyện. Tham dục hai mối nó làm cho mình nhiễu động bên trong, thành ra cái thức của mình nó bị lơ đi. Rồi bây giờ chúng ta làm pháp luôn để cho cái tham dục phân minh, và tham dục sẽ tiến triển ở trên thượng thành ở bên trên. Tham dục hoa hoa sinh sinh vô cùng tiến giải, thay vì tham dục eo hẹp ích kỷ phạm tâm. Đó. Cho nên nhiều miệng nói tôi tu nhưng mà đạo không thành, vì kẹt chỗ đó mà thôi. Cho nên ráng làm pháp luân được cho nó giờ thái hẳn. Mình không làm không ai làm cho mình. Mình đủ trọn quyền rồi. Cơ hội cuối cùng chứ không phải thiếu quyền năng đâu sợ. Không có cảnh sát nào mà kiểm soát cái chuyện ở bên trong của mình được đâu. Đừng có lo. Lo chung như là phải.
Đạo đời thương đá, Phật pháp sang tu.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.